Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Numbers Law là một cuốn sách phi hư cấu pha trộn giữa hồi ký, chiến lược và tự lực do 50 Cent, tên thật là Curtis Jackson, cùng Robert Greene đồng tác giả. Sách không tập trung vào việc dạy công thức thành công theo kiểu thông thường, mà xoay quanh một nguyên tắc trung tâm là không sợ hãi. Từ trải nghiệm lớn lên ở Southside Queens, bước vào môi trường đường phố, rồi chuyển sang âm nhạc và kinh doanh, 50 Cent được dùng như một trường hợp thực tế để minh họa cách đối mặt với bất trắc. Robert Greene bổ sung lớp phân tích lịch sử và triết học, giúp cuốn sách trở thành một hướng dẫn về cách nhìn thẳng vào thực tại, thích nghi, tạo tự chủ và biến áp lực thành động lực hành động. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, không sợ hãi không phải là không có sợ, mà là kiểm soát được nó. Trục tư tưởng quan trọng nhất của cuốn sách là định nghĩa lại sự can đảm. The Numbers Law không xem fearlessness là trạng thái vô cảm hay liều lĩnh mù quáng, mà là khả năng nhận ra nỗi sợ đang tồn tại rồi vẫn hành động có chủ đích. Cách hiểu này làm cuốn sách khác với nhiều sách tự lực chỉ khuyên suy nghĩ tích cực. Ở đây, tác giả cho rằng sợ hãi thường làm con người co lại, phụ thuộc vào người khác và tự giới hạn lựa chọn của mình. Vì vậy, vấn đề không phải xóa bỏ cảm giác sợ, mà là không để nó điều khiển quyết định. Từ góc nhìn này, sức mạnh cá nhân đến từ việc giữ được sự tỉnh táo khi áp lực xuất hiện, thay vì phản ứng theo bản năng. Đây cũng là lý do cuốn sách liên tục nhấn mạnh kỷ luật tinh thần, khả năng chịu đựng bất ổn và thái độ chủ động đối diện với điều khó chịu. Thứ hai, Hustler's Eye, tức cái nhìn lạnh và thật về thực tại. Một ý tưởng nổi bật khác là Hustler's Eye, tức khả năng quan sát thực tế một cách sắc bén, không tự lừa mình bằng ảo tưởng hay mong muốn chủ quan. Trong logic của cuốn sách, người yếu thế thường thua vì họ đọc sai tình huống, tin vào bề ngoài hoặc hy vọng mọi việc sẽ tự tốt lên. Ngược lại, người có chiến lược phải nhìn ra động cơ, rủi ro và cơ hội ngay trong môi trường xung quanh. The Numbers Law dùng trải nghiệm của 50 Cent trong đường phố để minh họa cho việc phải quan sát liên tục, nhận diện quyền lực đang dịch chuyển và hiểu ai đang kiểm soát nguồn lực. Điều này không chỉ hữu ích trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt mà còn có giá trị trong kinh doanh và sự nghiệp, nơi đánh giá sai thực tế có thể dẫn đến lệ thuộc hoặc thất bại. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh một kiểu minh triết thực dụng, ưu tiên sự thật hơn sự dễ chịu. Thứ ba, tự chủ bằng cách xây dựng những tiểu đế chế của riêng mình. The Numbers Law cảnh báo mạnh mẽ về sự lệ thuộc vào hệ thống, đặc biệt là phụ thuộc hoàn toàn vào một ông chủ, một tổ chức hoặc một nguồn thu duy nhất. Thay vào đó, sách khuyến khích tạo ra những little empires, tức các nguồn lực, dự án hoặc kênh kiếm tiền nhỏ nhưng do chính mình kiểm soát. Ý tưởng này không chỉ là lời khuyên kinh tế, mà còn là nguyên tắc tâm lý và chiến lược sống. Khi con người có quyền tự quyết cao hơn, họ bớt sợ mất việc, bớt bị ép tuân theo và có khả năng lựa chọn tốt hơn. 50 Cent được trình bày như một ví dụ của việc dịch chuyển từ những hoạt động có lợi nhuận, nhưng rủi ro sang những lĩnh vực có khả năng mở rộng và kiểm soát cao hơn. Greene dùng khung phân tích này để cho thấy tự chủ là điều kiện nền của sức mạnh, vì người không kiểm soát được nguồn sống thường khó nói thật, khó phản kháng và khó phát triển lâu dài. Thứ tư, biến nghịch cảnh và ý thức về cái chết thành động lực hành động. Cuốn sách không né tránh đau thương, mất mát hay bạo lực, mà xem đó là những yếu tố có thể rèn luyện ý chí. Một trong những chủ đề quan trọng là việc chấp nhận tính hữu hạn của đời sống, tức nhìn thẳng vào cái chết và sự mong manh của con người. Khi hiểu rằng thời gian không vô hạn, con người sẽ bớt xa vào trì hoãn, bớt phí sức cho những lo lắng nhỏ và tập trung hơn vào điều thật sự có ý nghĩa. Nhiều chương của sách gắn tinh thần này với trải nghiệm khó khăn của 50 Cent. Nơi nghịch cảnh không chỉ là thứ phải chịu đựng, mà còn là thứ làm rõ mục tiêu và tăng độ sắc của tư duy. Cách tiếp cận này mang màu sắc triết học rõ rệt, gần với chủ nghĩa khắc kỷ ở chỗ coi thử thách là môi trường luyện bản lĩnh. Tuy vậy, sách vẫn giữ tính thực tế khi nhấn mạnh rằng đau đớn chỉ có giá trị nếu được chuyển hóa thành nhận thức và hành động cụ thể. Cuối cùng, tư duy linh hoạt leo lên vị trí có đòn bẩy cao hơn. Một lớp ý nghĩa khác của The Numbers Law nằm ở khả năng thích nghi. Sách cho rằng người muốn tiến xa không nên đóng khung bản thân trong một vai trò cố định, mà phải sẵn sàng chuyển hướng khi thấy cơ hội tốt hơn. Điều này được thể hiện qua cách 50 Cent chuyển từ những môi trường sinh tồn ngắn hạn sang âm nhạc, rồi sang kinh doanh và đầu tư, nơi năng lực có thể nhân rộng. Robert Greene dùng lập luận này để nhấn mạnh khái niệm moving up the food chain, tức dịch chuyển lên những vị trí có nhiều quyền chủ động, nhiều ảnh hưởng và ít lệ thuộc hơn. Tư duy linh hoạt ở đây không phải là thiếu nguyên tắc, mà là biết đổi cách đi nhưng không đổi mục tiêu cốt lõi là kiểm soát cuộc sống của mình. Đây là điểm làm cuốn sách có giá trị trong bối cảnh kinh tế thay đổi nhanh, vì nó khuyến khích con người đánh giá lại vị trí hiện tại, kỹ năng hiện có và mức độ tự do thực sự mà họ đang sở hữu. Kết luận, The 5 Maslow phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tự lực, chiến lược cá nhân, kinh doanh và cách đối mặt với áp lực trong môi trường cạnh tranh. Người đọc đang tìm một cuốn sách động lực thuần túy có thể thấy nó cứng rắn hơn, nhưng chính sự cứng rắn đó lại là điểm khác biệt. Thay vì chỉ khuyên tin vào bản thân, sách yêu cầu nhìn thẳng vào thực tế, hiểu nỗi sợ, giảm lệ thuộc và xây dựng quyền tự chủ một cách cụ thể. Điều này khiến nó gần với một bản hướng dẫn chiến lược hơn là một cuốn truyền cảm hứng thông thường. So với nhiều sách cùng thể loại, The 5 Maslow nổi bật vì sự kết hợp giữa trải nghiệm đời thực của 50 Cent và cách phân tích có hệ thống của Robert Greene. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có tính kể chuyện, vừa có chiều sâu thực dụng. Người đọc có thể rút ra lợi ích rõ nhất ở tư duy quan sát, khả năng chịu áp lực và cách tổ chức đời sống để ít bị động hơn trước người khác và trước hoàn cảnh. Nếu bạn muốn ủng hộ 50 Cent, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!